Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc bất chấp chế tài đưa Nga thành đối tác cung cấp dầu lớn nhất năm 2023. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm thêm 3 cựu quan chức cao cấp của Việt Nam đối mặt kỷ luật, Mỹ oanh kích thêm phi đạn chống hạm của người Houthi ở Yemen, Nga xem xét luật tịch thu tài sản của những người bị khép tội lan truyền thông tin sai trái về quân đội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thêm một loạt quan chức cao cấp, gồm cả một cựu phó thủ tướng, đối diện với các hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, các báo trong nước đưa tin. Bản tin vào chiều ngày 19 tháng 1 dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho hay, Ủy ban này đề nghị hai cơ quan hàng đầu của Đảng là Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và một số cá nhân. Đề nghị của Ủy ban được đưa ra sau khi họ tiến hành kỳ họp thứ 35 trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1, Ban việc kỷ luật Ban Cán sự Đảng kể trên và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, tin cho hay. Những quan chức bị đề nghị kỷ luật gồm ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ở cấp thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật có hai ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm ông nêu trên và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định trong kỳ họp hồi tháng 12 năm ngoái là có trách nhiệm liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc phát triển điện mặt trời, điện gió, trong điều chỉnh và thực hiện bản quy hoạch về điện, trong việc lập cơ chế và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, và cả trong việc tổ chức đấu thầu, phê duyệt, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Những vi phạm của họ được nói là đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn, tiền tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, làm dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra đánh giá ở thời điểm cuối năm ngoái. Trong cơ chế chính trị của Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo, các quan chức phải là đảng viên. Khi họ có sai phạm, họ phải chịu kỷ luật của đảng trước khi bị xử lý theo luật hình sự. Các hình thức kỷ luật của đảng đối với đảng viên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong đảng, khai trừ đảng. Nhiều quan chức cao cấp, bao gồm một số bộ trưởng và ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của đảng, đã bị bỏ tù trong những năm gần đây sau khi bị kỷ luật cách chức và khai trừ. Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc hôm thứ Bảy 20 tháng 1 cho thấy Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nước cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc trong năm 2023, vì nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này đã bất chấp các chế tài của phương Tây, mua dầu được giảm giá với số lượng lớn về cho các nhà máy lọc dầu của mình. Dữ liệu thể hiện rằng Nga giao số lượng kỷ lục là 107,02 triệu tấn dầu thô cho Trung Quốc vào năm ngoái, tương đương 2,14 triệu thùng một ngày, nhiều hơn hẳn so với các nước xuất khẩu dầu lớn khác như Ả Rập Xê Út và Iraq. Lượng nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út trước đây là nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc, giảm 1,8% xuống 85,96 triệu tấn, vì người khổng lồ về dầu mỏ ở Trung Đông này bị mất thị phần vào tay loại dầu thô rẻ hơn của Nga. Bị nhiều khách hàng quốc tế xa lánh sau các chế tài của phương Tây liên quan đến cuộc xâm lược của Điện Kremlin nhắm vào Ukraine vào năm 2022. Dầu thô của Nga phải giao dịch ở mức giá thấp hơn đáng kể so với mức giá tiêu chuẩn quốc tế trong phần lớn thời gian của năm ngoái trong bối cảnh phương Tây áp đặt giới hạn về giá. Mặc dù vậy, nhu cầu tăng nhanh của các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc và Ấn Độ đối với loại dầu được khuyến mãi đã giúp tăng giá dầu thô Espo của Nga trong suốt năm 2023, làm giá vượt qua cả mức trần 60 đô la một thùng mà nhóm G7 áp đặt vào tháng 12 năm 2022. Cùng lúc, các bên mua bán tìm ra nhiều cách vận chuyển và bảo hiểm thay thế nhằm lách các chế tài. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã sử dụng các thương nhân trung gian để xử lý việc vận chuyển và bảo hiểm dầu thô của Nga nhằm tránh vi phạm các chế tài của phương Tây. Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ ngày thứ Bảy oanh kích một phi đạn chống hạm của người Houthi nhắm vào vịnh Aden và chuẩn bị phóng đi, quân đội Mỹ cho biết, với đợt oanh kích mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Mỹ bắn hạ ba phi đạn chống hạm khác của người Houthi. Các lực lượng Hoa Kỳ xác định phi đạn này đề ra mối đe dọa cho các tàu buôn và các tàu của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực, sau đó oanh kích và phá hủy phi đạn để tự vệ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội X. Vụ việc này là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ Yemen, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói. Vài giờ trước đó, vào cuối ngày thứ Sáu, lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào ba phi đạn chống hạm của người Houthi mà họ nói là nhắm vào khu vực Nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của lực lượng dân quân Houthi liên kết với Iran nhắm vào các tàu trong và xung quanh Biển Đỏ trong những tuần qua đã làm trì trệ giao thương giữa châu Á và châu Âu và khiến các cường quốc lo ngại trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza leo thang. Người Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn Yemen, nói các cuộc tấn công của họ nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine đang bị Israel tấn công ở Gaza. Kể từ tuần trước, Mỹ đã tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào các mục tiêu của người Houthi ở Yemen và tuần này đã đưa lực lượng dân quân này trở lại danh sách các nhóm khủng bố. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm nói các cuộc không kích sẽ tiếp tục ngay cả khi ông thừa nhận rằng chúng có thể không ngăn chặn được các cuộc tấn công của người Houthi. Các cuộc oanh kích ngày thứ Bảy là cuộc oanh kích thứ Năm trong tuần qua của Mỹ nhắm vào các bệ phóng phi đạn của người Houthi chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công. Lực lượng Houthi đã phóng hai phi đạn đạn đạo chống hạm nhắm vào một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Mỹ vào cuối ngày thứ Năm, bắn trúng vùng nước gần tàu nhưng không gây thương tích hay thiệt hại nào, theo quân đội Mỹ. Các nhà lập pháp của Nga đã chuẩn bị một dự luật cho phép tịch thu tiền và tài sản từ những người truyền bá điều được gọi là thông tin sai trái cố ý về lực lượng vũ trang của nước này, một thành viên cao cấp của Nghị viện cho biết hôm thứ Bảy. Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, nói biện pháp này cũng sẽ áp dụng đối với những người bị kết tội mà ông mô tả là các hình thức phản bội khác. Những hành động này bao gồm làm mất uy tín của lực lượng vũ trang, kêu gọi chế tài nhắm vào Nga hoặc kích động hoạt động cực đoan. Tất cả những ai cố gắng tiêu diệt Nga, phản bội nước Nga đều phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng và bồi thường thiệt hại đã gây ra cho đất nước bằng chính tài sản của mình, ông Volodin viết trên Telegram. Ông nói dự luật sẽ được đưa ra Duma Quốc gia, tức là Hạ nghị viện, vào ngày thứ Hai. Kể từ khi xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tăng cường cuộc trấn áp lâu nay đối với mọi hình thức bất đồng chính kiến. Theo luật được thông qua vào tháng 3 năm đó, việc làm mất uy tín lực lượng vũ trang hoặc truyền bá thông tin sai trái về lực lượng này có thể chịu hình phạt là án tù dài hạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Đông Hải thực hiện về một hội thảo được tổ chức tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 18 tháng 1, với mục đích vận động giới lập pháp Mỹ có biện pháp để hỗ trợ hòa bình và ổn định trong vùng Thái Bình Dương.
Nhân kỷ niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa, một cuộc hội thảo có tên 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 18 tháng 1 với mục đích vận động giới lập pháp Mỹ có biện pháp để hỗ trợ hòa bình và ổn định trong vùng Thái Bình Dương.
Đích của cái hội thảo ngày hôm nay là trình bày tại sao Hoa Kỳ, lập pháp Hoa Kỳ phải quan tâm đến vấn đề Hoàng Sa, vấn đề Biển Đông và đưa ra một số đề nghị cụ thể mà lập pháp Hoa Kỳ có thể làm được để làm sao bảo vệ cái sự ổn định, hòa bình tại Biển Đông, và trong đó có vấn đề là phản đối cái sự xâm lược của Trung Quốc.
Tại buổi thảo, dân biểu Yong Kim, chủ tịch tiểu ban về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, chia sẻ đã từng tận mắt chứng kiến sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tôi dẫn đầu một đoàn đại biểu quốc hội tới thăm chủ đảo thứ nhất trên Biển Đông và tận mắt chứng kiến chiến thuật hung hăng của quân đội nhân dân Trung Hoa xung quanh những vùng lãnh thổ tranh chấp.
Vị dân biểu đại diện cho khu vực quận Cam, California, nơi tập trung đông đảo người Mỹ gốc Việt khẳng định.
Có một điều không thể tranh cãi, đó là Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, đảo của quốc gia khác, đồng thời khiêu khích những nước có tuyên bố chủ quyền hợp pháp đối với những vùng lãnh thổ này.
Kể từ sau khi cưỡng chiếm thành công Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc liên tục có những bước đi nhằm củng cố quyền kiểm soát, phát triển các cơ sở quân sự, lắp đặt thiết bị phòng thủ, liên tục quấy rối hoạt động đánh cá của ngư dân Việt Nam trong khu vực ngư trường truyền thống xung quanh quần đảo. Phía Việt Nam nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng chưa có hành động pháp lý cụ thể nào để đòi lại Hoàng Sa. Đối với luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư nhân quyền đến từ Việt Nam, như vậy là chưa đủ.
Tôi nghĩ là phải có một cái biện pháp nó quả quyết hơn bằng việc là sử dụng những biện pháp tài phán.
Theo luật sư Chris McLeod, thuộc tổ hợp luật sư Cambridge LLP từ Canada, có hai lựa chọn pháp lý mà Việt Nam có thể tiến hành về vấn đề Hoàng Sa.
Một là Việt Nam với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á Thái Bình Dương khác đệ đơn lên tòa trọng tài thường trực về vấn đề liên quan đến Hoàng Sa. Lựa chọn thứ hai là đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xin ý kiến tư vấn từ Tòa án Công lý Quốc tế, sử dụng vấn đề Hoàng Sa như một ví dụ để tòa nói về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và quốc gia nào có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa dựa trên luật pháp quốc tế.
Các khách mời tham dự buổi thảo cho rằng Philippines đã tạo ra một cột mốc quan trọng khi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông ra tòa trọng tài thường trực và giành chiến thắng vào năm 2016, và Hà Nội nên theo gương Manila. Chưa những ý kiến quan ngại cho rằng những công cụ pháp lý không có khả năng ngăn chặn những hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định.
Một mặt thực tế thì Trung Quốc họ vẫn có những cái hành vi mang cách hết sức là cả quyết của họ. Nhưng mặt khác thì chúng ta cũng nhận thấy thế này, Trung Quốc vẫn thường xuyên có những cái cách để làm hạn chế đi cái sự thiệt hại từ cái phán quyết BCA từ khi có cái phán quyết đó. Điều đó cho thấy rằng là cái phán quyết đó không phải là nó không có giá trị với Trung Quốc. Trong tương lai gần thì có lẽ là cái điều đó nó không mang lại những ý nghĩa rõ ràng lắm. Nhưng mà về lâu về dài thì Trung Quốc rồi cũng phải chấp nhận những cái phán quyết đó dựa trên cơ sở luật pháp, chứ không thể dựa trên sức mạnh mãi được.
Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân cho rằng Việt Nam nên tận dụng xu thế Hoa Kỳ đang quan tâm đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để lên tiếng mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ chủ quyền không chỉ trên quần đảo Hoàng Sa mà còn ở Trường Sa.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai cái đảng và cái nhiều vấn đề họ không đồng ý với nhau, nhưng mà có lẽ trên cái vấn đề một cái mối đe dọa của Trung Quốc á, đây là cái lúc tôi thấy cái sự đồng thuận của hai đảng và các dân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.